Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Uy quyền thuộc linh đặt cho mỗi chúng ta một câu hỏi: chúng ta đang dùng uy quyền nào để chiến đấu và chiến thắng trong chiến trận thuộc linh? Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 1 đến câu 10.
Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm, trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạng dĩ. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạng dĩ mà tôi toan dùng, nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao, nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao, bạn có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ? Hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì.
Câu gốc của bài học hôm nay: dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 8 bản truyền thống. Bản truyền thống Hiệu Đính chép như sau: ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng, chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phao-lô đang đối diện với sự chống đối nào? Ông mở đầu lời phân giải của mình với thái độ ra sao? Ông đã dùng vũ khí và uy quyền gì để chiến đấu? Chúng ta đang dùng uy quyền nào để chiến đấu trong chiến trận thuộc linh? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô đang đối diện với sự chống đối từ một số tín hữu tại Cô-rinh-tô. Họ cho rằng ông chỉ mạnh mẽ khi viết thư cho họ từ xa, nhưng lại rất yếu đuối và nhút nhát khi ở cùng họ. Câu 10. Do đó, ngay câu đầu của chương này, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định cho họ biết rằng ông đến với họ trong tinh thần nhu mì và nhân từ, vì ông học theo gương của Đấng Cứu Thế. Chính Chúa Giê-xu đã từng phán: ta có lòng nhu mì khiêm nhường. Ma-thi-ơ chương 11 câu 29 phần A. Khi sứ đồ Phao-lô đến với các tín hữu Cô-rinh-tô, ông nhẹ nhàng khuyên bảo họ những điều họ cần làm và cần phải thay đổi. Còn khi viết thư, ông dùng uy quyền Chúa ban cho để răn bảo, nhắc nhở họ với mục đích giúp họ tăng trưởng, chứ không có ý đe dọa họ. Câu 9. Trong những lời biện giải của sứ đồ Phao-lô, ông nhắc nhở mỗi cơ đốc nhân phải ý thức một điều là họ đang ở trong chiến trận thuộc linh, cho dù vẫn còn sống trong thân xác vật lý. Câu 3. Vì thế, chúng ta không thể chiến đấu bằng sức mạnh của xác thịt hay về vẻ bên ngoài, nhưng phải dùng vũ khí thuộc linh là năng quyền của Chúa để chiến đấu. Câu 4. Quyền năng của Chúa có thể phá đổ các thành lũy giả mạo, đánh bại mọi lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Chúa. Câu 4, câu 5. Ông khẳng định cho họ biết ông có uy quyền trên họ, nhưng chỉ sử dụng với mục đích gây dựng, và uy quyền đó đến từ Chúa, chứ không phải do con người cố tạo ra. Câu 8. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô kết luận không có sự mâu thuẫn giữa việc giảng dạy trực tiếp và các thư tín của ông. Câu 11. Ông viết thư cách nghiêm khắc vì điều đó là cần thiết. Nhưng khi ông ở với họ, thì ông học theo gương Chúa Giê-xu, chăm sóc họ trong tinh thần một người đầy tớ khiêm nhu mềm mại. Hội Thánh Chúa gồm nhiều thành phần khác biệt. Chúa luôn dùng người này gây dựng người khác để cùng nhau tăng trưởng. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau cùng chiến đấu với những điều sai lạc bằng uy quyền thuộc linh, chứ không phải bằng kiến thức hay sức mạnh của xác thịt. Và chúng ta cần nhớ rằng uy quyền thuộc linh luôn là uy quyền nhu mì, nhân từ của Đấng Christ, chứ không phải là kiêu căng hay hùng hổ. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết uy quyền Chúa cho để sử dụng cách hữu hiệu trong chiến trận thuộc linh mỗi ngày. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang mặc lấy uy quyền thuộc linh để gây dựng anh em mình không? Thuộc linh chiến trận mỗi ngày, nương uy quyền Chúa con đây vững vàng, khuyên răng nâng đỡ nhẹ nhàng, anh em gây dựng ngày càng giống Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.